Những dữ liệu kỳ thú 8. Đêm kinh hoàng của tôi. Tác giả Terry Fidy. Gieo cấy một ý tưởng về ma vào tâm trí người khác làm việc không quá khó. Khi người ta dính chấu, trí tưởng tượng sẽ làm việc còn lại. Đôi khi bạn chẳng cần phải gieo rắc những hạt giống của sợ hãi, tình huống sẽ làm điều đó thay bạn. Những người cho rằng mình từng gặp ma thường diễn giải những sự kiện rất bình thường thành ra những điềm gỡ hay các hiện tượng siêu nhiên. Có lẽ đỉnh cao của nghệ thuật săn ma chính là cái khả năng xác định những sự cố thông thường và loại bỏ chúng đi để tập trung vào những thứ đích thực là ma quái. Sau đây là chuyện kể của Terry Fidy về đêm kinh hoàng của anh ta tại một ngôi nhà tranh trong dịp nghỉ đông. Hãy đọc kỹ những trải nghiệm của anh ta và thử xác định xem bạn có bao nhiêu cách giải thích thông thường cho những điều mà anh ta cho là cực kỳ rùng rợn. Đọc xong, bạn hãy kiểm tra lại danh sách và nghĩ thử xem chuyện gì đã thực sự xảy ra. Đó là đêm đầu tiên và cũng là cuối cùng trong kỳ nghỉ đông của tôi, và tôi cảm thấy không được vui vẻ lắm. Tôi đã trải qua một buổi tối khá dễ chịu ngồi tán dóc với những người địa phương ở quán nhậu bốc phét về đủ thứ chuyện tầm xàm bá láp. Nhưng xui quá, chỉ 5 phút sau khi tôi đi khỏi, chiếc xe của tôi bị trục trặc và tôi buộc lòng phải bỏ lại nó. Giờ tôi đang cô đơn đi nốt 5 cây số cuối cùng dọc theo con đường phụ không có đèn chiếu sáng, hướng tới ngôi nhà tranh mà tôi ngủ lại trong kỳ nghỉ. Đó chẳng phải là một điều thích thú trong một đêm tháng giêng tối đen, bão bùng và lạnh giá như thế này. Tôi vừa đi qua một ngã rẽ có tên là ngã rẽ gã chia bài, thì có một cảm giác rờn rợn rằng tôi không đi một mình. Và rồi tôi thấy nó. Phía trước tôi, chưa đầy 4 mét, là một cái đầu đang trôi ngang qua đường. Không có thân, mà chỉ mỗi cái đầu thôi. Dưới ánh trăng, nó trông nhợt nhạt, ma quái. Máu tôi như đóng băng khi sực nhớ ra ở quán nhậu người ta kể lại rằng một tên sát nhân đã bị chặt đầu ở ngay chỗ này. Tên sát nhân này nghe đâu đã dùng một mẩu dây xiết cổ đến chết một người sống đơn độc trong ngôi nhà tranh gần đó vào một đêm tháng giêng lạnh giá của thế kỷ 17. Dần, bạn đã đoán ra rồi đó. Đó là ngôi nhà tranh này mang tên Rùng Rợn Miller. Ngôi nhà nghỉ đông nằm biệt lập mà tôi đang đi bộ về. Miệng tôi thốt ra một tiếng kêu hãi hùng và cái đầu chợt biến mất. Lát sau, tôi nghe một tiếng phập như tiếng rìu bổ trúng xương, tiếp nối bởi tiếng rù rù ở xa xa tựa như âm thanh của đám đông hả hê sau một vụ hành quyết. Và sau đó, cả bầu trời bỗng nhiên bao phủ bởi một luồng sáng kỳ lạ. Tôi kéo cổ áo lên để chống chọi những cơn gió buốt lạnh, chân bước gấp trong nỗ lực sớm về đến ngôi nhà tranh trước khi gặp phải thứ rùng rợn khác. Tôi gần về đến đích, vừa đi qua khu rừng ở sát mé ngôi nhà thì nghe hàng loạt tiếng hét rợn người đến từ sâu thẳm những tầng cây. Tiếp đó là một âm thanh chỉ có thể mô tả là tiếng gào khi dãy chết. Tôi sợn hết tóc gáy khi nhớ lại vụ giết người từng diễn ra chính tại đây, ngay trong cánh rừng này. Tuyết bắt đầu nặng hạt và trời trở lạnh hơn lên. Vì vậy, lúc mở cửa ngôi nhà tranh, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn khi hơi ấm bên trong ùa ra đón tiếp tôi. Thật nhanh, tôi chốt cửa lại, chạy như bay lên gác, cởi vội quần áo, liền xuống sàn và rút ngay vào giường. Tuy nhiên, dù kiệt quệ, hồi ức kinh hoàng về cái đầu bị cắt rời đó vẫn tiếp tục bám lấy tôi, khiến tôi thao thức mất một lúc. Tôi đặc biệt nhớ lại những lời đồn đại của dân địa phương rằng ngôi nhà tranh này bị ám bởi hồn ma của cả tên giết người lẫn nạn nhân của hắn. Dù vậy, tôi cũng chìm dần vào một giấc ngủ chập chờn. Ngủ được chừng 20 phút thì tôi choàng tỉnh vì những tiếng rên rỉ, than khóc như không phải ở cõi trần. Cả đời tôi chưa từng nghe thứ gì tương tự, không thể nhầm lẫn được. Một hồn ma mang dại nào đó đang ở bên ngoài nhà, ra sức rên rỉ, khóc than. Quá kinh hoàng, tôi kéo tấm trải giường lên tận cằm, mắt thao láo nhìn vào bóng tối dày đặc của căn phòng ngủ. Bất chợt, tiếng gào thét ma quái đó được phụ họa bởi tiếng cào tuyệt vọng từ đâu đó dưới nhà, như thể có ai đó hay thứ gì đó đang cào, đang cậy cánh cửa sổ hay cửa chính, cố làm sao cho nó mở ra. Tiếng động này nhanh chóng được tiếp nối bởi một loạt tiếng sột soạt và rình rít. Rồi sau đó là một tiếng có két dài, nghe như tiếng một cánh cửa lâu năm đang xoay mở quanh những bản lề rỉ sét. Lẽ nào có ai đó đang vào nhà? Có thể nào chăng? Cảm thấy như sắp chết vì sợ, tôi chui hẳn vào trong tấm trải giường. Chính lúc đó, tôi nghe có tiếng kẽo kẹt của các bậc cầu thang do những bước chân đi lên. Tôi biết chắc mình đang bị lâm nguy. Trong khi nằm run rẩy suốt từ đầu đến tận ngón chân, tôi nghe ba tiếng gõ rời rạc lên bức tường phòng ngủ ngay kế bên tôi. Ít lâu sau lại có thêm ba tiếng gõ, rồi lại ba tiếng gõ nữa. Điên lên vì sợ, tôi bật dậy khỏi giường và lập tức nhận ra căn phòng đang cực kỳ lạnh giá, hay nói cách khác là đầy âm khí, một dấu hiệu hiện diện của ma quỷ. Tôi chộp nhanh cây đèn pin trên bàn ngủ, bật nó lên để tìm đường tẩu thoát. Khi ánh sáng nhợt nhạt của cây đèn chao đảo và nhảy múa trong bàn tay run rẩy của tôi, có một thứ đập ngay vào mắt tôi. Rúm ró trên sàn nhà ở góc xa của căn phòng là một thi thể. Một thi thể bị vùi dập tàn bạo, trông nó nhăn nhúm, bầy hầy đến mức tôi biết ngay chủ nhân của nó đã chết trong đau đớn tột cùng. Ngay lúc đó, tôi ngửi thấy một luồng hơi tẩm lợm chưa từng gặp trong đời. Tôi biết cái mùi kinh khủng muốn phát ói đó chính là mùi thịt người thối rữa. Tôi chắc chắn như thế. Cái đống bầy hầy mà tôi nhìn thấy chính là thi thể của Miller. Sợ muốn phát ngất, tôi lao ra khỏi phòng, phóng xuống cầu thang hai bậc một, rồi mở cửa hậu, chạy thẳng vào màn đêm lạnh giá. Nhưng tôi đã sai lầm. Hắn, hay nó, hắn là đang chờ đợi tôi. Đang băng qua cái sân sau nho nhỏ, tôi đột nhiên khựng lại. Thoạt tiên, tôi lúng túng không biết điều gì đã gây ra như thế. Và rồi, tôi cảm thấy cơn đau nhói ở cần cổ và hiểu rằng những bàn tay vô hình đang vòng sợi dây quanh cuốn họng tôi, không cho tôi chạy tiếp. Chính là nó, con ma xiết cổ người. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, tôi vùng dậy cố thoát ra, nhưng càng vùng dậy thì sợi dây thô ráp càng nghiến sâu vào cổ tôi. Tôi hoàn toàn bất lực. Đến nước này tôi sụp xuống, khóc lóc xin tha mạng và cảm thấy sợi dây ghê rợn kia cũng được nới lỏng ra. Tôi liều mạng bật dậy và lao vào bóng đêm, vừa chạy vừa la hét cho đến khi hai lá phổi của tôi muốn bể nát. Ký ức cuối cùng của tôi về cái chốn địa ngục đó là những dấu chân ma quái khắp quanh tôi trên lớp tuyết còn tươi mới. Và tôi nghe tiếng cười nhạo báng đó vang vọng khắp khu rừng. Tôi biết mình mới vừa thoát chết. Thưa anh Fady, có lẽ sau khi đọc những dòng sau đây, anh sẽ phải đổi tựa bản tường trình này thành Đêm tầm xàm của tôi. Nhưng xin đừng mắc cỡ, ai trong chúng ta chẳng mắc phải sai lầm, đúng không ạ? Chỉ có điều người này sai lầm nhiều hơn người kia mà thôi. 1. Anh vừa nhậu tại quán Bốc Phét vào buổi tối. Quán nhậu là nơi các bợm nhậu rất khoái hỏi han người lạ rồi chém gió tùm lum chuyện. Quán Bốc Phét mà, chuyên môn của nó là chuyện ma quỷ đấy. Chúng tôi cho rằng họ đã thành công trong việc hù dọa anh một tí trước khi anh đi khỏi. 2. Cái gọi là chiếc đầu không thân thể mà anh thấy ở ngã rẽ thật ra là ông Ernest Widow, người bảo vệ cho các hộp đêm ở thị trấn bên cạnh. Anh chỉ thấy cái đầu của ông ta vì ông ta mặc toàn đồ đen thui. 3. Tiếng phập nghe như tiếng rìu chặt trúng xương là tiếng ông Widow sập cửa xe. Tiếng rù rù từ xa là tiếng động cơ xe của ông ta. Còn luồng sáng kỳ lạ là ánh sáng phản chiếu các ngọn đèn xe của ông Widow trên những đám mây. 4. Tiếng hét rợn người mà anh nghe thấy là tiếng kêu của một con cú, loài chim rất phổ biến tại đó. Còn tiếng gào khi dãy chết là tiếng kêu của con cúc đêm, một loài chim sống về đêm mà ngày nay rất hiếm, hầu như chỉ còn có ở nơi mà anh chọn để nghỉ đông. 5. Anh bị đánh thức bởi tiếng gió thổi qua ống thoát nước của ngôi nhà tranh. Đêm đó gió rất mạnh. 6. Tiếng cào, tiếng cậy là do bọn chuột trong nhà tranh. Chúng là nỗi phiền phức thường trực tại nhiều ngôi nhà cũ ở đó. 7. Tiếng bước chân mà anh nghe thấy là do gỗ bậc thang bị co lại do nhiệt độ giảm nhanh. Nhớ coi, hầu hết ngày hôm đó trời khá nóng. 8. Tiếng gõ lên tường đơn giản là tiếng lọc cọc của đường ống sưởi trung tâm. Ở khu này, thợ ống nước giỏi là hàng độc. 9. Cái mà anh gọi là âm khí chẳng qua là không khí trở lạnh do đường ống sưởi trung tâm bị hỏng khi nhiệt độ bên ngoài hạ xuống quá thấp. 10. Về cái xác ở trong góc thì đó chính là quần áo mà anh liền dội xuống sàn trước khi nhảy lên giường. Anh nhớ ra chưa? Cô y tá Timmins của huyện này đã một phen hết vía khi thấy anh trần như nhộng chạy ngoài đường. 11. Dân, cái mùi thịt người thối rữa mà anh ngửi thấy quả thật là mùi thịt. Nhưng không phải thịt người. Đó là món bánh kẹp thịt bò mà người thuê nhà trước anh đã bỏ lại dưới gầm giường. 12. Kẻ lạ trong bóng tối ư? Thật ra, hồi mới tới, nếu tinh ý anh sẽ thấy sợi dây phơi quần áo giăng ngang ở sân sau. Nhưng rõ ràng, do hoảng loạn, anh đã quên mất tiêu. 13. Dấu chân trên tuyết là dấu chân do chính anh tạo ra trước đó. Còn tiếng cười châm chọc là tiếng kêu của con chồn trong ngôi rừng. Tên ngôi nhà tranh của anh được lấy theo ngôi rừng đó, rừng rậm Miller. Nhưng anh đã đọc ra thành rùng rợn Miller. Truyện chính. Hải Hùng đến từ phòng tranh dài. Đứng thứ 9 trong 10 truyện ma kinh dị nhất mọi thời đại là truyện ngắn mang tên How Fear Departed from the Long Gallery. Hải Hùng đến từ phòng tranh dài của E.F. Benson 1867-1940. Đó là một ngôi nhà bị ma ám. Chỉ có điều khác biệt là những người trong dòng họ Bevero sống tại đó không hề thấy phiền phức gì. Bởi lẽ hầu hết các con ma đều là tổ tiên của họ. Tuy nhiên, có một vài con ma cũng làm cho họ và khách khứa của họ phải run rẩy, rùng rợn. Và đó là vì những lý do chính đáng, như sau đây bạn sẽ biết. Như những dòng họ sống nhiều thế hệ trong những điền trang thôn quê vừa lớn vừa sang trọng, dòng họ Bevero rất hãnh diện khi sở hữu bộ sưu tập khổng lồ những bức họa. Chúng thể hiện các thành viên trong quá khứ và hiện tại của dòng họ và cơ ngơi, nói nôm na là ngôi nhà của họ. Cách tốt nhất để thưởng lãm truyện ma này có lẽ là đánh một vòng tham quan phòng tranh dài, ngắm nghía các bức họa và tự mình phát hiện ra. Khách khứa thường bị xử như thế nào? George Bevero, Yorkshire. George Bevero từng là mái nhà của dòng họ Bevero ở Yorkshire trong một thời gian rất lâu. Lâu đến mức nhiều người cứ tưởng bở rằng họ sống ở đó từ muôn đời. Đó là một kiểu nhà điền trang cũ cực kỳ lớn. Nó đồ sộ đến mức các mái nhà màu xanh mạ đồng của nó bao phủ đến hơn nửa mẫu. Và số phòng của nó nhiều đến mức hầu như không cách chi đếm xuể. Chúng bao gồm nhiều phòng thông gió, thắp sáng bằng nến với những chiếc giường to bự bằng cả chiếc bè và những thảm thiêu cổ treo tường luôn phập phùng, dẫn sống một cách bí ẩn vào những khoảnh khắc bất ngờ nhất. Bên ngoài dinh cơ này là con đường ba làng, những căn giường khổng lồ và một chiếc hồ to vật vã. Phòng tranh dài, đó là nơi diễn ra những câu chuyện của chúng ta, một số rất rùng rợn, số khác không rùng rợn bằng. Nó dài khoảng 25 mét, được chiếu sáng bởi 6 cửa sổ cao vút nhìn ra các căn giường. Trọng tâm của phòng là một lò sưởi đồ sộ. Bên trên treo chân dung của Dick Bevero điển trai, sẽ nói thêm về ông này sau. Các bức tường khác treo vài chục bức chân dung quá khứ và hiện tại của các thành viên dòng họ Bevero. Ở một đầu phòng có cánh cửa dẫn ra đỉnh của cầu thang chính, giữa phòng có cánh cửa khác dẫn ra cầu thang sau và nơi sinh hoạt của gia nhân. Phòng tranh dài luôn là nơi tiếp khách của dòng họ Bevero. Từ rất nhiều ghế ngồi bên cửa sổ, các vị khách của họ chỉ vào ban ngày thôi nha, có thể ngắm nghía những khu vườn tuyệt đẹp và phần sân phía dưới. Bà Bevero không sợ ma tí tẹo nào. Bà thường nói, ở George Beverell mà thường xuyên lui tới giống như là đi chợ vậy. Chúng hiện lên hàng ngày và báo hiệu việc đến nơi bằng cách gõ cao và đủ thọng, xin lỗi, đủ loại động thủ khác. Cho nên nói chung, bà không thèm để ý đến ma quỷ, ngoại trừ, xin nói về chúng sau nhé. Bà dì Barbara Beverell, quý nương váy xanh. Như những bạn đọc nhạy cảm đã nhận ra, bà dì Beverell là một con ma. Bà ta luôn mặc váy màu xanh, không ai biết vì sao. Những người từng thấy bà kể rằng lúc nào trong bà cũng như đang muốn nói điều gì đó. Nhưng nếu có ai hỏi bà muốn nói gì thì bà bâng quơ trỏ vào một nơi nào đó trong nhà. Blanche Beverell, con gái của bà Beverell, giống như mẹ, Blanche không sợ ma tí tẹo nào, ngoại trừ từ từ kể sau nhé. Thật ra, cô thấy bà dì Barbara hơi hơi, dở hơi. Cô cho rằng bà dì Barbara muốn thú nhận một việc xấu xa nào đó mà bà đã từng làm cách đây 200 năm. Nhưng trong suốt cuộc đời mình, bà dì ngớ ngẩn này không thể nào nhớ ra nổi việc làm xấu xa đó là gì. Blanche còn cho rằng thẩm mỹ ăn mặc của bà dì Barbara là khủng khiếp. Cô luôn thắc mắc cái quỷ sứ gì đã khiến bà chọn thứ màu xanh ngốc nghếch đó. Đàn chó Dachshund của dòng họ Beverell tuyệt đối không sợ cả ma lẫn người. Flo, con chó hiếu động nhất, rất thích rượt bà dì Barbara chạy quanh bãi tha ma. Bà cố tổ Bridget, bà Bridget xuất hiện một cách lờ mờ gần khu vực lò sưởi của nhiều căn phòng. Bà đã trải qua một cuộc đời mang dại đầy rẫy những sự kiện chấn động. Cuối cùng, bà đã mất bình tĩnh trước một số người họ hàng xa và đã cắt cổ họ. Bà ăn năn về chuyện này đến mức tự mổ bụng bằng một trong những chiếc rìu đã từng được sử dụng trong trận chiến Agincourt. Nói chung bà vô hại, nhưng nếu gặp bà, tốt nhất bạn chớ nên sớ rớ làm quen. Chủ nhân Anthony Beverell. Chủ nhân Anthony là một gã lưu manh chính hiệu, cực kỳ lỗ mãng. Như tất cả những thành viên dòng họ Beverell, chủ nhân Anthony rất thích rong chơi bên ngoài. Ông mê săn bắn, chơi golf, chơi trượt băng và nói chung là thứ gì cũng chơi tuốt. Một ngày nọ, ông đặc biệt rất máu nên quyết định cưỡi ngựa leo lên cầu thang chính của George Beverell. Con ngựa không khoái chuyện này lắm nên hất văng đồ đạc tứ tung. Thứ kế tiếp mà nó hất là chủ nhân Anthony. Ông ta đáp xuống đất bằng cái đầu. Kết quả là ông bị gãy cổ chết hộc máu. Ban đêm, bạn có thể nghe tiếng ông ta cố lọc cọc leo thang một lần nữa. Chủ nhân Joseph Beverell. Chủ nhân Joseph sống vào khoảng cùng thời với nữ hoàng Elizabeth I. Ông là chủ nhân của George Beverell và toàn bộ đất đai của dòng họ. Năm 1600, ông trở thành cha của hai cậu bé song sinh ở tuổi 74, là nói về tuổi của Beverell chứ không phải của hai đứa bé. Dick Beverell. Dick là em trai của Joseph. Hắn đẹp một cách ác ôn và ác ôn một cách đẹp đẽ, dĩ nhiên là theo một nghĩa rất xấu. Một hôm, nữ hoàng Elizabeth I nói: "Anh không phải là chủ nhân của George Beverell thì thiệt là uổng quá xá." Câu nói này đã gợi lên cho hắn vài ý tưởng dẫn đến một số sự việc xấu xa. Hai anh em song sinh Beverell. Cặp song sinh này là những đứa con rất ngộ nghĩnh của Joseph. Khi lên hai, chúng vẫn đi đứng, nói năng rất cực khổ và cha của chúng cũng nhận ra rằng hai hoạt động này là hơi quá khó đối với chúng. Chẳng bao lâu sau, ông qua đời do nốc quá nhiều rượu ngọt. Cùng rất nhiều bà con cô bác mang họ Beverell, ông chú Dick xấu xa đến George Beverell để tiễn đưa hai anh em Joseph về nơi chính suối. Vài đêm sau đám tang, Dick lẻn vào phòng hai đứa bé song sinh ngay cạnh phòng tranh dài, nơi chúng đang yên giấc bên bà vú em. Thật nhanh và thật êm, Dick siết cổ bà vú. Bây giờ mới đến phần rùng rợn nhất. Bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi hả? Vậy nghe tiếp nha. Gã Dick xấu xa nhất hai đứa bé ra khỏi nồi, đem chúng vào phòng tranh dài. Hắn đào một khoảng trống giữa những thanh củi bự đang cháy y xèo trong cái lò sưởi chà bá. Không do dự, hắn liền hai đứa bé vào đó. Sau khi tặng chúng vài cú đập bằng đôi ủng cưỡi ngựa khổ 40, hắn thêm củi vào lò để đảm bảo hai đứa bé được nấu chín, nấu kỹ. Nghe đâu, hắn đã cười ha hả khi làm chuyện này. Không ai nghi ngờ Dick về hành động ném đá giấu tay của hắn. Chẳng bao lâu sau, hắn trở thành chủ nhân của George Beverell như hắn hằng mong ước. Tuy nhiên, sau khi cai quản nơi này được một năm, hắn lâm trọng bệnh. Lúc hấp hối, Dick thú nhận tội ác của hắn, nhưng lại chết trước khi linh mục kịp làm lễ xá tội, hay ai đó kịp vả một phát đích đáng vào miệng hắn. Anh người hầu xui xẻo. 2 giờ sau cái chết của Dick, anh chàng tội nghiệp này đang đi qua phòng tranh dài thì nghe có giọng cười lớn từ trong đó vọng ra, một giọng cười vừa rộn ràng mà cũng vừa u uất. Anh người hầu nhận ra ngay tức khắc, đó là giọng của gã Dick xấu xa, với một cảm xúc xen lẫn giữa khiếp hãi, căng trường, hiếu kỳ và đủ loại cảm xúc hầm bà lặng sáng cấu khác. Anh ta mở cửa bước vào, sẵn sàng mặt đối mặt với hồn ma ma cô ma cạo của gã Dick. Nhưng không phải vậy. Chập chững tiến về phía anh ta và lung linh một cách kỳ ảo dưới ánh trăng nhợt nhạt đang rót vào phòng qua 6 ô cửa sổ lớn là 2 đứa bé sinh đôi. Chúng mặc đồ ngủ và đang giang tay chào đón anh. Bị sốc nặng, anh người hầu ngã lăn đùng xuống sàn. Cú ngã khiến những thành viên nhà Beverell đang ngồi trong căn phòng dưới đó giật bắn mình. Họ chạy vội lên gác và thấy anh người hầu đang lăn lộn, giãy đành đạch. Đêm đó anh ta đã sống sót. Trước bình minh, anh ta tỉnh lại và kể ra câu chuyện khủng khiếp trên. Nhấc ngón tay run rẩy đã chuyển sang màu xám tro, anh ta trỏ vào cánh cửa rùng rợn của phòng tranh dài, hét lên một tiếng thất thanh, rồi ngã lăn ra chết toi. Suốt 50 năm sau, 2 anh em sinh đôi chỉ xuất hiện 4-5 lần mà thôi, luôn luôn vào ban đêm, luôn luôn với những bước đi chập chững. Những người thấy chúng đều chết rất nhanh, hoặc rất thảm, hoặc vừa nhanh vừa thảm. Bà Kenning. Bà Kenning là một phụ nữ đẹp say đắm, nổi tiếng lắm và ranh như quỷ. Nếu sống vào thời nay, hẳn bà sẽ xuất hiện liên miên trên các chat show truyền hình, khoe những chiếc răng PS sạch trắng bóng và phô trương sự duyên dáng. Bà con là một người hoài nghi chủ nghĩa, tức không tin chuyện ma quái, siêu nhiên, siêu hình hay những chuyện tầm phào. Bà mô tả chúng như thế. Năm 1760, bà viếng thăm George Beverell với tư cách khách mời. Bất chấp những lời khuyên can, bà vẫn cố tình mò đến ngồi trong phòng tranh dài vào những giờ tăm tối. Trong 4 đêm, bà chẳng thấy gì cả, nhưng đến đêm thứ 5, cánh cửa giữa phòng tranh chợt mở ra, 2 đứa bé song sinh xuất hiện, trông cũng thơ ngây như lúc mới chào đời. Những bàn tay xinh xinh của chúng nắm lấy nhau, dung dăng dung dẻ. Những bước chân chập chững của chúng thật đáng yêu. Là loại phụ nữ cứng rắn nên bà Kenning chẳng mãi may sợ hãi. Bà thậm chí còn đi hơi quá xa, chọc quê cả 2 đứa bé, bảo chúng rằng đã đến giờ trở về với lò sưởi. Bạn tin nổi thần kinh thép của người phụ nữ có trái tim sắt đá và nói năng lãng nhách này không? Cặp song sinh đáng thương nghe vậy, quảng quá, khóc thúc thích được một lúc rồi biến mất. Đầy kích động, bà Kenning chạy xuống nhà kể lại cho gia đình Beverell về thắng lợi của bà, theo như cách bà gọi nó. Cho đến thời điểm đó, năm 1760 là một năm tuyệt vời đối với bà Kenning. Bà đẹp lộng lẫy và chưa bao giờ đẹp dữ dội như thế. Một trong những thế mạnh của bà là làn da. Làn da của bà giống như trái đào tẩm kem vani, phản ánh một sức khỏe và nhan sắc khiến cho mọi phụ nữ đều ganh tị tức tối. Nhưng chỉ chừng 2 tuần sau khi gặp đôi song sinh, bà nhận ra trên làn da trước đó mịn màng đến hoàn mỹ của mình có 2 đốm xanh xanh, xám xám, kích cỡ bằng cái miệng chai. 1 tuần sau, nó tăng gấp đôi kích thước bất chấp mọi nỗ lực tẩy xóa của bà. Chẳng bao lâu sau, những sợi nhỏ màu xanh xám bắt đầu mọc ra giữa vết đốm, trông na ná như dây leo mà ta vẫn gặp trên các bức tường ở nông thôn. Rồi một đốm tương tự lại xuất hiện ở môi dưới. Một sáng nọ, bà thức dậy và cảm thấy một bên mắt của mình nhìn không rõ. Soi gương, bà thấy trên mi mắt mọc ra thêm 1 đốm xám nữa. Và nhãn cầu của bà có những sợi nhỏ lủng lẳng rũ xuống. Kế tiếp, cái nấm kỳ lạ đó tấn công sang lưỡi và cuốn họng bà. Hai tuần sau, bà chết như một món thịt khủng long ướp mắm. Bà ngạt thở do khí quản bị tắc nghẽn bởi thứ dây leo màu xanh kinh dị đó. Này bạn đọc, làm ơn thôi sờ tay lên má và thôi thì thục cái lưỡi đó đi chứ. Đại tá Blantyre. Khi ông đại tá lòng dạ sắt đá này gặp gỡ cặp song sinh, ông ta đã quá khinh suất nên rút súng bắn vào chúng. Hậu quả là ông đã phải đón nhận một cái chết còn ghê rợn hơn cả cái chết của bà Canning. Nó ghê rợn đến mức chúng tôi không dám viết ra đây. Nhưng chắc chắn bạn có thể sử dụng trí tưởng tượng méo mó, dẻo dọ của mình để dựng lên một kịch bản có độ rùng rợn tương thích. Sau kết cục khủng khiếp của ông, đại tá Gàn và tất cả những sinh linh xui xẻo khác từng đụng độ hai anh em song sinh, gia đình Bevero và các khách khứa của họ bắt đầu tránh viếng thăm phòng tranh dài sau lúc mặt trời lặn. Những giờ ban ngày thì không sao cả, nhưng khốn khổ cho những kẻ ngốc nào la cà ở đó trong những giờ khắc tăm tối.
Meg Dalrymple. Meg Dalrymple, em họ của Blanche Bevero, là khách mời tại một trong những buổi dạ tiệc lừng danh của nhà Bevero. Đó là dịp Giáng sinh và chiếc hồ lớn đã đóng băng cứng ngắc. Mọi người đang trực tuyết vui vẻ thì cô nàng Meg tội nghiệp này té cái bịch và bị thương ở đầu gối. Không muốn bỏ lỡ buổi khiêu vũ tối hôm đó, cô quyết định dành thời gian còn lại trong ngày ngồi đọc sách trên chiếc trường kỷ trong phòng tranh dài. Chiếc trường kỷ mà cô ngồi được bọc bằng một chất liệu giống như nhung mang một màu xanh xám. Và điều đó gợi cho cô nhớ mãi không nguôi món dây leo đã hại đời bà Canning. Dần, với màn pháo hoa sắp tới cùng cú ngã chỏng gió trên sân băng, cô thiếp đi từ lúc nào không hay. Hình ảnh cuối cùng trong đầu cô là cái thứ kinh khủng đã nảy nở khắp người bà Canning. Chẳng bao lâu sau, Meg Dalrymple bắt đầu nằm mơ và trong giấc mơ đó cô thấy mình vẫn ngồi trên trường kỷ và ngọn lửa đang nhộn nhịp nhảy múa soi sáng đôi mắt đẹp nhưng xấu xa của Dick Bevero trong bức chân dung của hắn ta. Meg nghĩ cô phải đi khỏi đây để viết vài lá thư, nhưng mới dậm đứng lên thì cô thấy mình không thể nào đi được. Cô nhìn xuống đôi tay mình lúc đó đang đặt trên hai tay của chiếc trường kỷ xanh xám và thấy hai đầu của chúng, mà ta thường gọi là hai bàn tay, như hòa trộn với vật liệu của chiếc trường kỷ, trở thành một phần không tách rời của nó. Cô kinh hoàng nhận ra mình đang bị cái ghế nó hút mất, và nếu không nhanh chóng làm gì đó, thì sớm muộn cô sẽ trở thành một mớ vật liệu trường kỷ to đùng màu xanh xám. Đúng lúc đó, cô tỉnh dậy. Thoạt tiên, cô thấy nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng đó kéo dài chẳng bao lâu, vì cô nhìn xuống đôi tay mình, và chẳng thấy chúng đâu cả. Lúc này cô mới nhận ra là trời rất tối, làm sao thấy gì nổi. Một cơn hoảng loạn kinh khủng khiếp chợt kéo tới. Còn tồi tệ hơn cả trạng thái cô trải nghiệm trong mơ. Cô chợt hiểu rằng mình sắp gặp hai anh em song sinh. Miệng cô khô khốc và lưỡi cô chợt như bị dính cứng. Cô sợ cống cả người, nhưng vẫn cố đứng dậy, dò dẫm đi ra cửa. Tuy nhiên, dù có đi hướng nào, cô vẫn cảm thấy bị chặn đường bởi những món đồ đạc trong phòng. Có vẻ như chúng tự dịch chuyển trong bóng tối để bích đường tẩu thoát của cô. Bất chợt, những khúc thang đang lụi tàn bỗng bừng sáng và Meg thấy mình đang đứng trước cánh cửa mà hai đứa bé song sinh thường ra vào. Rồi cô nghe có tiếng thì thào và thấy nắm cửa bắt đầu xoay. Cánh cửa mở ra để lộ hai thân hình mặc đồ trắng. Chúng chập chững tiến về phía cô như những đứa bé đang tập đi. Khi chúng chỉ còn cách vài phân, Meg quỵ xuống trên hai gối, mặt đối mặt với chúng. Cô nghĩ về những hồn ma nhỏ thơ ngây này, về những sự việc kinh khủng đã xảy đến với chúng, về cách mà chúng mang cái chết và sự khiếp hãi đến cho mọi người, mặc dù có lẽ chúng chẳng muốn như thế. Cô thấy chúng tội nghiệp quá chừng vì trẻ con lẽ ra phải mang đến niềm vui cho mọi người chứ không phải là cái chết hay nấm mốc. Vì vậy cô nói, ôi các em thân yêu, hãy tha thứ cho chị không cố tình đến đây sau lúc trời tối, chị chỉ ngủ quên thôi mà. Chị rất buồn về chuyện của hai em, cầu xin trời phù hộ cho các cưng bé nhỏ của chị. Nói đến đó, cô thấy chúng nhìn cô nhoẻn những nụ cười trẻ thơ rồi bắt đầu nhạt nhòa tựa như đám sương mù đang tan biến khi mặt trời ló dạng vào những sớm mùa thu lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc, chúng biến mất. Sau đó, Mac thấy mình chìm ngập trong một cảm giác hạnh phúc tột đỉnh và cơn đau ở chân cũng tiêu tan mất cả. Cô rời phòng tranh dài và một lát sau cô đụng phải Blanche. Vừa trở về sau buổi trượt băng, cái chân đau của em thế nào rồi, quỷ sứ? Blanche hỏi. Mac khoe rằng chân cô đã khỏi hoàn toàn, rồi kể lại cuộc gặp gỡ hai đứa bé song sinh. Nghe xong, Blanche tái mét như con két. Cô nói, quỷ sứ, em nói cái gì vậy? Mac dễ thương và tốt bụng đáp lại. Phải, em vừa mới gặp chúng, chúng rất dễ mến, còn nhoẻn cười với em nữa. Em thấy thương chúng vô cùng, bây giờ thì em biết em không có gì để sợ hãi nữa. Và cô đã đúng, vì sau sự kiện đó, sự nguyền rủa của hai đứa bé song sinh cũng tan theo mây khói. Ngày nay, Blanche thường nói với mọi người, ồ, hôm trước tôi có gặp hai đứa bé song sinh, trông chúng dễ thương ghê lắm và chúng ở đó suốt 15 phút. Ai có hứng thú chơi golf không? Những sự kiện kỳ thú chính. Bộ ba ngôi nhà bị ma ám te tua. 1. Lâu đài Glamis. Lâu đài Glamis được xây cất vào thế kỷ 14. Đó là lâu đài quan cổ kính nhất Scotland. Em gái của nữ hoàng, công chúa Margaret đã ra đời tại đây. Lâu đài này có nhiều ma đến mức chúng vẫn cụng đầu nhau ầm ầm. Nghe đầu, nó còn có một con quái vật riêng và một con ma cà rồng riêng nữa. 1. Hồn ma của ngài Biddy Crawford. Biddy rất mê đánh bạc, nhưng một ngày nọ ông không dụ được ai chơi bài cùng. May quá, có con quỷ chui đâu ra và nói, ê tên mặt mẹ kia, ta chơi trò xuất sắc đi. Hay câu gì đó tương tự. Biddy không thèm biết mình đổ xí ngầu với ai, cho nên ông nói, chơi liền đầu trọc, hay đại loại như thế. Sau đó, Biddy và con quỷ cãi lộn nhau chí chóe, con quỷ bèn trù dập ông ta, khiến ông ta bị chết 5 năm sau đó, trở thành một con ma bự lông lá, đến nay vẫn lang thang ở đó, lắc xí ngầu. 2. Nhà Ogovic suối quẩy. Nhà Ogilvie đến lâu đài Glamis để nhờ bảo vệ trước sự săn lùng của nhà Lindsay. Vốn vừa đã bại họ trong một cuộc chiến băng nhóm. Yên tâm, cứ ở đây chơi đi. Người lúc đó là bá tước của Glamis nói, các người cứ trốn vào một trong các phòng của chúng tôi, ở đây có đến hàng trăm căn phòng lận, nhưng tôi sẽ khóa trái cửa để đảm bảo an toàn cho quý vị. Thu xếp xong, bá tước Mac Demwick của Glamis bèn quên tuốt tuồn tuột. Hậu quả là cả nhà Ogovic bị chết đói và nghe đâu hồn ma của họ vẫn vọng cửa ầm ầm để tìm cách thoát ra ngoài. 3. Người phụ nữ không lưỡi. Con ma này chạy lung tung, lấy ngón tay banh miệng. Rõ ràng nó không thể nào ầm ĩ như gia đình Ogovic. 4. Charles Điền Kinh. Charles là một con ma rất gầy ốm, luôn chạy lên chạy xuống dọc con đường vào lâu đài. Có lẽ đó là lý do vì sao nó gầy. 5. Hồn ma của Janet Douglas. Khi ông xã của Janet, bá tước thứ 6 của Glamis, bị chết sau khi ăn quà sáng, bà bị nghi ngờ đầu độc chồng. 6 năm sau, danh tiếng kẻ giết người hàng loạt của bà càng được củng cố sau khi bà bị kết tội giết vua James V. Kết quả là bà đã trở thành ngọn đuốc của cả dân tộc. Hay nói cách khác, bà bị thiêu trên giàn quả. Hồn ma của bà nay thường xuyên hiện ra trong ngọn lửa hoặc bao bọc trong một vầng sáng đỏ. 6. Cánh cửa tự mở. Dù có đóng đinh chặn, khóa lại, cài chốt trên chốt dưới, không gì có thể ngăn cánh cửa này tự nó mở ra. 7. Kẻ thừa tự thừa long. Theo truyền thuyết, con trai trưởng của bá tước thứ 11 có hình thù y chang như quả trứng, khắp mình mẩy mọc đầy lông lá, cho nên ông được giữ kín trong một căn phòng bí mật. Năm 1865, một người thợ tình cờ đục thủng một bức tường và phát hiện một hành lang bí mật dẫn đến một căn phòng, và ông ta đã bị sốc. Không lâu sau đó, Người thợ này đã biến mất một cách bí ẩn. Nghe đầu ông ta đã được cho ít tiền rồi gửi đi sang Úc để khỏi bật mí cái bí mật về con quái vật mà nhiều người tin là có thật. Phần của tòa lâu đài nơi kẻ thừa tự Thừa Long này sinh sống được đặt tên là khu vực Bá Tước Điên. Có lẽ vì ông ta hơi hầm hấp. 8. Hồn ma chú nhóc đen. Chú nhóc này luôn ngồi ở gần cửa phòng khách của Thái Hậu. Nghe nói nó là một thằng hầu bị ngược đãi hay bị lột mất quần áo. 9. Nàng hầu ma cà rồng. Một nàng hầu ở lâu đài bị bắt quả tang đang hút máu một vị khách. Cô ta bị trừng trị bằng cách chôn sống ở trong tường và trừ 3 tháng lương. 10. Vết máu ma. Vết máu này rất lạ lùng. Ma quái, vì dù có kỳ cọ kỳ cách mấy cũng không thể tẩy được nó. Cuối cùng, người ta phải lát dán lên sàn nhà để che giấu nó. Nhưng điều còn thú vị hơn nữa là vết máu này được cho là của vua Duncan của Scotland, người đã bị Macbeth giết vào thế kỷ 11, tức 300 năm trước khi lâu đài Glamis được xây cất. 2. Tòa nhà Benlerkin. Thiếu tá Stuart sống ở Ấn Độ một thời gian dài, nhưng ông chẳng muốn nghỉ hưu ở nơi đó. Vì vậy, năm 1850, ông trở về tòa nhà Benlerkin của mình tại Scotland, nơi ông tiêu khiển nốt những năm chạng vạng của cuộc đời bên đàn chó cưng đông như đám lông của Tôn Ngộ Không. Ông thiếu tá tin vào cái gọi là sự nhập xác. Nói nôm na, nó có nghĩa là khi ta chết, linh hồn ta thoát ra khỏi cơ thể rồi nhập vào cơ thể của ai đó, hay nhập vào cái gì đó sẵn có ở xung quanh. Đó có thể là ngôi sao nhạc pop, gấu bông, cái kẹp giấy, quả chuối hay bất cứ thứ gì mà ta thích. Vì ông thiếu tá rất mê chó nên với ông có lẽ mọi thứ sẽ rất tuyệt vời nếu ông trở lại được trần gian trong lốt chó. Ông không có con cái nên quyết định triệu tập John, đứa cháu trai đã trưởng thành, và gia đình lớn của ông đến bàn bạc về kế hoạch sáng giá này, bởi lẽ họ là những người thừa kế ngôi nhà xịn và đàn chó xinh của ông. Ông tập hợp họ lại và nói: "Mọi người nghe đây, chú ý nè, tôi đã quyết định trở lại trần gian trong lốt con chó cưng giống Spaniel. Ok, tôi giải tán hết mấy người." Đại loại là như thế. Gia đình của ông thất kinh, điều mà họ ớn nhất là chú Looney, xin lỗi, thiếu tá Stuart, nhảy chồm chồm trong lốt con chó Spaniel và chó mũi vào công việc riêng tư của mỗi người. Cho nên khi ông rút cuộc qua đời vào năm 1876, họ xếp bọn chó cưng dàn hàng ngang trước đội bắn súng và cho nã đạn vào đám mõm miết này. Dĩ nhiên sẽ có rắc rối to, thì đó linh hồn ông thiếu tá biết đi đâu về đâu nếu không có một con chó sống ấm áp dễ chịu để mà nhập vào. Trung tâm giải cứu chó cưng ư? Hay nhà chăm chó, trung tâm chó lạc? Không cách gì, linh hồn ông thiếu tá đã trở về nhanh như chớp, và nó đã trở thành trái dọ thật rồi. Trái dọ hay chó dại thì có khác gì nhau đâu. Suốt 20 năm sau đó, những người trong gia đình ông đã bị bám riết bởi đủ loại chuyện lạ và rùng rợn. Vợ của John lúc nào cũng ngửi thấy mùi chó trong phòng làm việc của chồng. Đôi khi bà cảm thấy một con chó vô hình rút vào chân bà. Gia nhân bỏ đi cả vì đủ loại ư ử, gâu gâu cùng những cú liếm lạnh ngắt và ma quái trong ngôi nhà. Ngôi nhà đó bị ám bởi một con chó ma màu đen thuộc giống Spaniel. Bất cứ giờ nào, ngày và đêm đều có thể nghe thấy những âm thanh rên rỉ và tiếng đuôi chó đập vào cửa. Nếu là bạn thì bạn có bực không? Một đêm nọ, vợ của John bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ của con chó cưng của chính bà. Nhìn xuống gầm bàn, bà thấy hai cái cẳng chó quái gở mà người bình thường cho là đôi bao tay bằng len. Rồi đòn giáng khủng khiếp cuối cùng đã đến. Ngay trước khi phải đến London trong một ngày, John đang nói chuyện điện thoại thì nghe thấy ba tiếng gõ lớn. Trong thế giới của ma, đó là sự báo hiệu một điều gì đó tồi tệ sắp diễn ra. Khi John đến London vài giờ sau đó, ông bị một chiếc xe taxi cán chết. Có lẽ các hồn ma chó và hồn ma ông thiếu tá đã liên kết với nhau để báo thù, hay là sự ăn năn tập thể của gia đình John đã chơi khăm chính họ. Dù sao đi nữa, họ khốn khổ như vậy cũng là đáng.
3. Amityville, Long Island, Hoa Kỳ. Đó là ngôi nhà trong mộng, 3 tầng lầu, bể bơi, bãi cỏ đẹp thoai thoải đi xuống biển và một căn nhà chứa thuyền nữa chứ. Chỉ có duy nhất một vấn đề, đó còn là ngôi nhà trong ác mộng. Một thanh niên nổi cơn xì trùm đã giết chết toàn bộ gia đình của hắn ở đó. Nhờ có vậy, gia đình Lutz mới mua được ngôi nhà với giá cực bèo, và thế là những rắc rối của họ bắt đầu. 1. Khi dọn đến, gia đình Lutz nhờ một linh mục ban phúc cho ngôi nhà. Trong lúc ông linh mục đang hí húi làm việc, một giọng khàn đặc bỗng từ đâu cất lên. Cút đi! Ông linh mục đã sang nhầm nhà hàng xóm chăng? 2. Trong đêm đầu tiên và thứ hai đến sống tại ngôi nhà, gia đình Lutz bị đánh thức bởi những tiếng động lạ. Họ nghe thấy chúng vào lúc 3 giờ 15 phút sáng. Chính xác là thời gian vụ giết người rùng rợn đã diễn ra. Ghê quá! 3. Đêm thứ ba, tiếng động lại xuất hiện. Vì vậy, ông Lutz đi xuống nhà để coi sao. Ông phát hiện cánh cửa lớn chắc nịch chỉ còn mảng lơ lửng trên một bản lề. Ổ khóa của nó bị gãy rời.
4. Sau đó, ngôi nhà đã thực sự cà chua trứng thối. Các cửa sổ tự mở ra rồi đóng lại. Kính cửa sổ bỗng dở dụng, một mẩu tay vịn cầu thang chợt văng ra. Nó muốn ly dị với cầu thang chăng? 5. Đêm nọ, ông Lutz hơi ngạc nhiên khi tỉnh dậy và thấy bà Lutz nổi bềnh bồng phía trên chiếc giường của họ. Thông thường, bà không hề là một người bay bổng. Cuối cùng, ông cũng lôi được bà xuống dưới bằng cách nắm tóc giật. 6. Sau đó, ông Lutz nhận xét thấy khuôn mặt của vợ ông trở nên cực kỳ gớm guốc. Khi soi gương, bà không nhận ra cả chính mình. Bà phải mất 6 tiếng đồng hồ mới lấy lại được vẻ bình thường và 6 tiếng nữa mới lôi được ông Lutz khỏi gầm giường. 7. Gia đình Lutz đang quay quần trong phòng khách thì bà Lutz nhìn ra ô cửa sổ tối mịt và thấy một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn lại bà. 8. Khi chạy ra ngoài để xem xét, họ phát hiện những dấu vết trên tuyết. Chúng được để lại bởi thứ gì đó có móng guốc. 9. Không lâu sau đó, một chất đen thui sền sệt bắt đầu nhỏ ra từ các lỗ khóa và một chất nhờn màu xanh chợt ứa ra từ các bờ tường và trần nhà. Ông Lutz nổi tiếng là một người sáng tạo trong nghệ thuật bẫy ma. 10. 28 ngày sau, bọn ma dọn nhà vô, còn gia đình Lutz thì dọn ra. Khi họ dời đi, ngôi nhà phát ra một tiếng động khủng khiếp. Nó rất hài lòng khi thấy họ ra đi. Những trải nghiệm rùng rợn đến khó tin của gia đình Lutz đã được viết lại trong một cuốn sách, thậm chí một bộ phim mang tên The Amityville Horror, nỗi kinh hoàng ở Amityville, đã được dựng lên theo lời kể của gia đình này. Sau khi họ rời khỏi ngôi nhà kinh hoàng, một cặp vợ chồng đã mua lại nó và dọn vào. Và họ không hề nghe thấy dẫu chỉ một tiếng kêu la, nói chi đến những tiếng ợ của ma. Tại sao vậy? Đó là vì, như mọi người đã phát hiện ra không bao lâu sau đó, gia đình Lutz đã bịa ra toàn bộ câu chuyện ma ám này khi nhận ra rằng họ không đủ tiền để bảo dưỡng ngôi nhà mới. Trời ơi là trời!